Tôi có người anh trai mất vào tháng 1 năm 2014. Mỗi ngày tôi đều đến tụng kinh cầu siêu cho anh tôi. Cho đến bây giờ tôi cũng tiếp tục tụng kinh cầu siêu cho anh ấy. Không biết như vậy có đúng hay không, hay tôi phải tụng kinh gì khác? Xin Thầy hãy chỉ dẫn. Việc tụng kinh đó, cho người quá cố đó, là một ứng xử văn hóa rất có lợi. Có ba giá trị lợi lạc đạt được từ việc tụng kinh cho người quá cố như sau. Điều một đó, giả sử người chết vì tiếc nuối mà chưa tái sinh trong vòng 49 ngày thì nội dung của các khóa lễ cầu siêu nói chung và từng kinh nói riêng, như là kinh Di Đà, kinh Địa Tạng, sẽ giúp cho người chết đó hiểu rõ rằng năm tháng ngày khai tử là thời điểm chính thức mình không còn tiếp tục là người sống trên cõi đời này. Nhận thức này sẽ giúp cho người chết không tiếp tục tiếp nối sự sống và phải ghi nhận cái chết để tiếp tục giảng sinh. Điều hai, trước khi tụng kinh và sau khi tụng kinh đó, thì thân bằng quyến thuộc nên nhắc nhở với người chết rằng là tất cả mọi thứ trong gia đình này chúng tôi có thể làm thay thế cho anh, cho em hay cho ông, cho bà. Cốt lõi là làm thế nào để giúp cho người chết được an tâm tuyệt đối, không còn bất kỳ một mảy may lo lắng nào cả. Thì nhờ đó người đó mới rũ bỏ chấp trước và ra đi. Nhất là khi còn sống, người nào có trách nhiệm càng cao thì khi chết cái vướng kẹt có thể xảy ra nhiều hơn. Ví dụ như một người chồng lớn tuổi hơn vợ khoảng 2 thập niên, mà người vợ thì quá đẹp, quá đàng hoàng đứng đắn, thì người chồng có thể nảy sinh một cái tâm lý rằng là vợ của mình sẽ đi một cái bước thứ hai. Thì người vợ đó phải cam kết với chồng mình là mình không tái giá, không nghĩ đến một người nào khác nữa, thì ông ấy mới an tâm. Và khi an tâm rồi, ông ấy tái sinh sau tiểu tường, chúng ta có muốn tái hôn đó là quyền tự do. Luật pháp không cấm, đạo Phật không cấm. Và ứng xử đó là một sự thông minh giúp cho người thân chúng ta không bị vướng kẹt. Chứ có nhiều người mới chưa đầy 49 ngày này, đi lấy chồng lấy vợ rồi, tội cho người chết lắm. Nói thật đấy. Hoặc là một người bà thương đứa cháu một cách rất là trách nhiệm, thì khi bà ấy mất đó, bà ấy sẽ quyến luyến tình thương đối với đứa cháu này. Do đó chúng ta phải nói với bà ấy rằng con, tức là cái người anh hoặc là chị của người cháu được bà thương đó, sẽ thay thế bà chăm sóc cho cháu đó, bà hãy an tâm đi. Trong gia đình chúng ta còn có rất nhiều người khác cùng làm việc này, chúng con cam kết với bà. Đó là cái cách chúng ta giúp cho người chết được an tâm, và lệ lạc đó sẽ giúp cho họ tái sanh được sớm. Thứ ba, muốn việc tụng kinh có giá trị hộ niệm giảng sinh thì nội dung của bài kinh đó phải thuần Việt, để cho người đọc tụng cũng hiểu và người nghe cũng hiểu. Còn chúng ta đọc một bài kinh bằng tiếng Pali, bài kinh bằng âm Hán Việt, người nghe bù luôn, không hiểu gì hết, thì làm sao có tác dụng hộ niệm được? Đó là những dữ liệu rất nho nhỏ nhưng lại có giá trị hỗ trợ giảng sinh và tái sinh cho người quá cố. Cho nên nếu mà mình chưa nắm chắc là tụng kinh nào tốt á, thì chúng ta nên đến các chùa nhờ các thầy các sư cô tư vấn cho. Vào thời Đức Phật đó, chỉ có một bài kinh duy nhất được Đức Phật sử dụng để hộ niệm thôi, là kinh Vô Ngã Tướng. Đây là bài kinh Đức Phật nói thứ hai sau bài kinh Đại Chủ Pháp Luân ở Dường Nai. Rất tiếc là do Việt Nam ảnh hưởng từ Phật giáo Trung Quốc, chúng ta không hề đọc đến bài kinh này. Bài kinh này dạy chúng ta như sau: Đối với người chết á, chúng ta quán tưởng như thế này: thi thể này không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nhà cửa, gia tài, sự nghiệp, động sản và bất động sản không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Tình yêu, vợ và chồng không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi. Nhờ đó tôi không nên bị vướng kẹt vào những thứ này khi tôi chết. Khi còn sống thì chúng ta phải có trách nhiệm về luật pháp và có trách nhiệm về dân sự. Nó thể hiện chúng ta là một người đàng hoàng, có văn hóa, có đức độ. Nhưng khi chết mà tiếp tục vướng kẹt như thế thì tiến trình tái sanh sẽ bị chậm hơn, sẽ bị trở ngại hơn. Cho nên là phải ghi nhớ điều này để chúng ta hộ niệm cho người chết. Còn đối với người sống đó, thì Đức Phật dạy: thi thể này, nỗi đau trên cơ thể này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Đó là cách chúng ta đang ly tâm hóa, nỗi khổ tâm ra khỏi tâm, nỗi đau trên thân ra khỏi tâm. Và bằng cách đó, đó chúng ta vượt qua được nỗi khổ niềm đau một cách an toàn. Về sau này đó thì Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam có khuynh hướng sử dụng nhiều bài kinh khác nhau để hộ niệm, và phân chia ra hộ niệm cầu an và hộ niệm cầu siêu. Hộ niệm cầu an thì có kinh Phổ Môn, Quan Thế Âm, kinh Dược Sư và nhiều bài kinh khác. Hộ niệm cầu siêu thì gồm có kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Địa Tạng và một số bài kinh khác. Thực ra đó, các bài kinh đó không phải nói về nội dung hộ niệm mà nói về nhiều nội dung khác nhau, tùy theo thói quen và sở thích mà chúng ta nên chọn bài kinh thích hợp để hộ niệm cho người quá giảng. Thì người quá giảng đó nghe bài kinh mà mình thích đó, lòng cảm thấy hân hoan và lắng nghe theo sự hướng dẫn gọi là hợp tình hợp lý của mình vào những giờ phút rất quan trọng này.